国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thính giả thân mến, trong buổi truyền thanh này trước hết có phần tin với những tin chính như sau. Chính sách tiếp tục được hoàn thiện, ngành dịch vụ chăm sóc người cao tuổi một lần nữa mở rộng không gian. Trung Quốc cấp phép cho 921.000 bằng độc quyền sáng chế trong năm 2023. Hơn 22.800 người tử vong tại dải Gaza. Thủ tướng Israel cho biết sẽ không chấm dứt hành động quân sự trước khi đạt được mục tiêu. Hai đảng đạt thỏa thuận chi tiêu để tránh đóng cửa chính phủ Mỹ. Sau phần tin là tiết mục kể chuyện Tập Cận Bình, tiếp theo là tiết mục hộp thư thính giả, sau đó là tiết mục đọc truyện 10 đại tướng soái Trung Quốc, cuối cùng là tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo tin đài chúng tôi, ngày 5 tháng 1, Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức hội nghị nghiên cứu biện pháp chính sách phát triển ngành dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, tăng thêm phúc lợi cho người cao tuổi. Chuyên gia trong ngành cho biết, hội nghị lần này đã trình bày tổng thể về con đường phát triển của ngành dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, làm tốt công tác bảo đảm dưỡng lão cơ bản, cung cấp chỉ dẫn chính sách cho bước tiếp theo tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Số liệu của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc cho thấy, đến cuối năm 2022, dân số trên 60 tuổi của Trung Quốc lên đến 280 triệu người. Đến khoảng năm 2035, người cao tuổi trên 60 tuổi sẽ đột phá 400 triệu người, chiếm hơn 30% tổng dân số. Theo Tân Hoa Xã, ngày 7 tháng 1, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, tính đến cuối tháng 12 năm 2023, quy mô dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 3.238 tỷ đô la Mỹ, tăng 66,2 tỷ đô la Mỹ so với cuối tháng 11, biên độ tăng là 2,1%. Người phụ trách của Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cho biết, tháng 12 năm 2023, do ảnh hưởng của các nhân tố như chính sách tiền tệ và dự báo của các nền kinh tế chủ chốt, chỉ số đô la Mỹ giảm, giá tài sản tài chính toàn cầu nhìn chung tăng lên, do tác động tổng hợp của các yếu tố như chiết khấu tỷ giá hối đoái và thay đổi giá tài sản, quy mô dự trữ ngoại hối trong tháng tăng lên. Người phụ trách cho biết, nền kinh tế của Trung Quốc tiếp tục phục hồi theo chiều hướng tốt và sự phát triển chất lượng cao được thúc đẩy vững chắc sẽ hỗ trợ quy mô dự trữ ngoại hối để duy trì sự ổn định cơ bản. Theo tin đài chúng tôi, ngày 1 tháng 1 năm 2024, du thuyền cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, thành phố thần kỳ Adora đã bắt đầu khởi hành thương mại. Sự kiện này đánh dấu Trung Quốc đã có năng lực đóng tàu sân bay, tàu vận tải khí đốt thiên nhiên cỡ lớn và du thuyền cỡ lớn, gặt hái 3 viên ngọc sáng trên vương miện của ngành đóng tàu trên toàn cầu. Truyền thông nước ngoài quan tâm chú ý đến nhiều chỉ tiêu của ngành đóng tàu Trung Quốc đã dẫn đầu toàn cầu. Trung Quốc đang từ nước lớn về đóng tàu tiến lên thành nước mạnh về đóng tàu. Hãng tin AFP Pháp đưa tin cho biết, du thuyền cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất được chính thức bắt đầu khởi hành thương mại, đánh dấu Trung Quốc đang tìm kiếm tự lập trong lĩnh vực công nghệ then chốt, năng lực sản xuất cấp cao không ngừng nâng cao. Tờ Katimerini Hy Lạp đưa tin cho biết, Hy Lạp và Trung Quốc không ngừng tăng nhanh hợp tác về mặt cơ sở hạ tầng vận tải đường biển. Trong 10 năm qua, một nửa tàu thuyền mới của Hy Lạp được sản xuất tại Trung Quốc. Trang web Strategy Page của Mỹ đưa tin cho biết giá cả hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng cao là nguyên nhân quan trọng đơn đặt hàng mới của ngành đóng tàu Trung Quốc dẫn đầu thế giới. Theo tin đài chúng tôi, mới đây, Cơ quan An ninh Quốc gia Trung Quốc đã phá một vụ án về Cơ quan Tình báo Anh MI6 sử dụng nhân viên nước thứ ba để tiến hành các hoạt động gián điệp chống Trung Quốc. Người quốc tịch nước ngoài họ Hoàng là người đứng đầu một công ty tư vấn ở nước ngoài. Năm 2015, MI6 đã phát triển ông Hoàng thiết lập quan hệ hợp tác tình báo. Kể từ đó, MI6 đã sai ông Hoàng vào Trung Quốc nhiều lần, hướng dẫn ông ta sử dụng danh tính công khai của mình làm vỏ bọc để thu thập thông tin tình báo liên quan đến Trung Quốc cho hoạt động gián điệp của anh, xác định nhân sự để cho MI6 phát triển. Sau khi được ban ngành bảo mật xác định, ông Hoàng đã cung cấp cho phía Anh 9 bí mật quốc gia cấp cơ mật, 5 bí mật quốc gia cấp bí mật và 3 thông tin tình báo. Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh Quốc gia Trung Quốc đã kịp thời thông báo và bố trí các chuyến thăm lãnh sự, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của ông Hoàng theo quy định của pháp luật. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo tin đài chúng tôi, mới đây, phóng viên từ Cục Sở hữu trí tuệ Quốc gia Trung Quốc được biết chất lượng và hiệu suất xem xét sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao, cảm giác có được của các chủ thể sáng tạo không ngừng được tăng cường. Năm 2023, Trung Quốc tổng cộng cấp phép cho 921.000 bằng độc quyền sáng chế, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Năm 2023, Trung Quốc đã trình 73.812 đơn xin độc quyền quốc tế thông qua Điều ước Hợp tác Độc quyền, trình 1.166 đơn xin quốc tế về thiết kế kiểu dáng thông qua Thỏa thuận La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, trình 6.196 đơn xin đăng ký quốc tế thương hiệu Madrid, chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Trong 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sử dụng sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đạt 334,5 tỷ nhân dân tệ. Theo tin đài chúng tôi, mới đây, phóng viên từ Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc được biết, ba cuộc chiến mang tính bước ngoặt của dự án Tam Bắc, tức vùng Tây Bắc, Hoa Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc tiến triển thuận lợi kể từ khi khởi động vào nửa cuối năm 2023, với diện tích trồng cây, cây rừng và cỏ hơn 667.000 ha. Năm 2021 đến năm 2030 là thời kỳ xây dựng giai đoạn 6 của dự án Tam Bắc. Theo yêu cầu của quy định tổng thể dự án Tam Bắc, Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu 400 triệu ha trước năm 2030, bao gồm cải tạo 130 triệu hectare đất bị sa mạc hóa và củng cố thành quả bảo vệ và phục hồi sinh thái với diện tích 267 triệu hectare. Ba cuộc chiến mang tính bước ngoặt lớn bao gồm cuộc chiến công kiên nhiều khúc cua của sông Hoàng Hà, hai cuộc chiến hủy diệt cát Khở Chin và Khuân San Takhơ và cuộc chiến ngăn chặn ở rìa hành lang Hà Tây sa mạc Taklamakan là những ưu tiên hàng đầu của dự án Tam Bắc trong thời đại mới. Theo tin đài chúng tôi, thị trấn Hưng Phúc là một thị trấn nhỏ ở huyện Bắc Hưng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có nguồn tài nguyên, nghèo nàn và ưu thế vị trí yếu. Tuy nhiên, chính là thị trấn nhỏ này với diện tích hơn 50 km2 lại tập trung hơn 2.800 doanh nghiệp sản xuất dụng cụ nhà bếp, giá trị sản xuất lên đến hơn 30 tỷ nhân dân tệ một năm. Chưa hết tuần đầu tiên của năm mới, thị trấn Hưng Phúc đã ký hơn 2.000 đơn hàng sản xuất dụng cụ nhà bếp với khách hàng Trung Quốc và nước ngoài. Năm nay, thị trấn Hưng Phúc cũng đặt cho mình mục tiêu dụng cụ nhà bếp từ xuất khẩu đi hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tăng lên hơn 60. Quy mô ngành nghề cũng cố gắng đạt đến 50 tỷ nhân dân tệ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo tin đài chúng tôi, ngày 7 tháng 1 giờ địa phương, Cơ quan Y tế Giải Gaza công bố số liệu mới nhất cho thấy, kể từ khi bùng phát xung đột Palestine-Israel lần này từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, số người tử vong tại Giải Gaza đã lên tới 22.835 người. Ngoài ra, còn có 58.416 người bị thương. Cơ quan này cho biết, quân đội Israel đã phát động 12 cuộc tấn công nhằm vào Giải Gaza trong 24 giờ qua, tổng cộng khiến 113 người chết, 250 người bị thương. Theo thời báo Israel, ngày 7 tháng 1, tại hội nghị nội các, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, trước khi đạt được toàn bộ mục tiêu, Israel sẽ không chấm dứt hành động quân sự nhằm vào phong trào Hamas tại Giải Gaza. Theo Tân Hoa Xã, ngày 7 tháng 1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đại diện Đảng Cộng hòa Johnson cho biết, lãnh đạo hai đảng trong Quốc hội Mỹ cùng ngày đạt được nhất trí về một thỏa thuận chi tiêu lên tới 1,59 nghìn tỷ đô la Mỹ, mở đường cho chính phủ liên bang tránh rơi vào đóng cửa một phần vào cuối tháng này. Ông Johnson cho biết, thỏa thuận đặt ra kế hoạch chi tiêu cho năm tài khoá năm 2024 từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, trong đó 886 tỷ đô la Mỹ dành cho chi tiêu quốc phòng và 704 tỷ đô la Mỹ dành cho chi tiêu phi quốc phòng. Trong một tuyên bố sau một thỏa thuận giữa hai đảng, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Quốc hội phải ngừng đe dọa đóng cửa chính phủ và thực hiện các trách nhiệm cơ bản của mình. Tổng thống Biden cũng đề cập đến yêu cầu phân bổ đặc biệt mà ông đã đệ trình lên Quốc hội vào tháng 10 năm 2023, bao gồm tiền viện trợ cho Israel và Ukraine. Tổng thống Biden kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội chấp thuận yêu cầu càng sớm càng tốt. Theo tin đài chúng tôi, ngày 7 tháng 1, theo giờ địa phương, Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ ra tuyên bố cho biết 171 chiếc máy bay chở khách Boeing 737 MAX 9 đã bị ngừng bay, sẽ tiếp tục ngừng bay cho đến khi cơ quan này xác nhận máy bay chở khách liên quan trong trạng thái an toàn.
Các bạn thân mến, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu thiếu động lực tăng trưởng và bất ổn địa chính trị trên toàn cầu, Trung Quốc và các nền kinh tế lớn khác như Mỹ, Nhật Bản, Đức và Ấn Độ v.v. đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, mỗi khi Trung Quốc phản ứng trước một thách thức mới ảnh hưởng đến nền kinh tế của mình, lý thuyết Trung Quốc sụp đổ, khét tiếng của phương Tây lại nổi lên. Mới đây, một luận bài báo có tiêu đề khá đáng sợ và u ám về nền kinh tế của Trung Quốc như khủng hoảng ở Trung Quốc đáng sợ thế nào trên tờ Thời báo New York. Reuters có bài một phần của phép màu kinh tế của Trung Quốc chỉ là ảo ảnh. Hay trên tờ The Hill giật tít sự sụp đổ kinh tế của Trung Quốc mang theo lời cảnh báo về tương lai của chính chúng ta. Như thể sự sụp đổ là một việc đã rồi. Nhưng trước những gì thực tế đang diễn ra tại Trung Quốc thì lý thuyết Trung Quốc sụp đổ đang trở nên ngớ ngẩn. Những số liệu được thống kê tại Trung Quốc cho thấy trong vòng một phút, hàng không dân dụng cất cánh 21 chuyến bay và người chuyển phát nhanh đã giao 247.000 bưu kiện. Trong một giờ, hơn 1,08 triệu người đã sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến và hơn 1,9 triệu xe đạp dùng chung di chuyển trên đường phố. Trong một ngày, 56.000 tàu chở hàng ra vào các cảng lớn, 48 chuyến tàu chở hàng Trung Quốc, châu Âu đi và đến từ lục địa Á-Âu. Trong 11 tháng của năm 2023, cả Trung Quốc hoàn thành 50 tỷ tấn sản lượng hàng hóa, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Quy mô này gấp khoảng 2,7 lần so với Mỹ. Trong 11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc có 55,59 tỷ lượt người di chuyển xuyên tỉnh. Trong đó, lưu lượng hành khách, đường sắt, đường thủy và hàng không dân dụng đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa nói đến sự sụp đổ của bất kỳ nền kinh tế lớn nào như Mỹ hay Trung Quốc sẽ là một thảm họa đối với người dân không chỉ ở quốc gia đó mà còn với phần còn lại của thế giới. Thì với một đất nước có nhịp đập và sức sống của nền kinh tế mạnh mẽ như thế thì làm sao mà sụp đổ? Theo các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phục hồi tốt với động lực đổi mới và phát triển xanh ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù nền kinh tế phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức dưới tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo ông Denis Simon, Chủ tịch Liên minh các tổ chức nhân tài toàn cầu, câu chuyện về kinh tế Trung Quốc u ám là không phù hợp. Vị chuyên gia này cho biết là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn đang trên đà tăng trưởng kinh tế tốc độ từ trung bình đến cao. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% là phù hợp với xu hướng và quy luật phát triển kinh tế. Theo dự đoán của OECD, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,4% trong năm 2023 và 5,1% cho năm 2024. Con số này vẫn tăng nhanh hơn Mỹ và nhanh gấp đôi so với nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, theo IMF, nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 5,2% vào năm 2023, trong khi GDP của Mỹ được dự đoán tăng 1,8% trong năm 2023. Và tạp chí trực tuyến Spiegel của Anh trong một bài báo gần đây cho biết, khả năng phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc khác với phương Tây, chủ yếu nhờ sức mạnh của chiến lược phát triển công nghệ cao hỗ trợ nền kinh tế. Bài báo chỉ rõ, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về sản xuất xe điện, pin ô tô điện, thiết bị viễn thông 5G, máy bay không người lái thương mại, thiết bị Internet bản bật, thanh toán di động và tấm pin mặt trời, tất cả đều là chỉ số cho thấy độ bền bỉ liên tục của nền kinh tế của Trung Quốc. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã không sử dụng biện pháp nới lỏng tiền tệ để kích thích kinh tế. Thay vào đó, nền kinh tế sẽ được thúc đẩy bởi việc triển khai sâu rộng chiến lược đổi mới định hướng, kinh tế số và phát triển xanh. Đặt cược vào triển vọng kinh tế tươi sáng của Trung Quốc, các công ty đa quốc gia hàng đầu bao gồm HSBC, công ty trang trí nội thất gia đình IKEA và nhà sản xuất đồ chơi Lego đã tăng cường sự hiện diện của họ tại thị trường rộng lớn này. Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Trung Quốc trong năm qua không có nghĩa là Trung Quốc không phải đối mặt với thách thức và rủi ro nào cả. Các quốc gia rộng lớn như Trung Quốc và Mỹ cũng như toàn bộ thế giới cũng phải đối mặt với những thách thức và rủi ro ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu đến chiến tranh, an ninh lương thực và năng lượng. Sự khác biệt nằm ở chỗ các quốc gia đó có tin tưởng vào kịch bản mà mình đã đề ra và các diễn viên có diễn tốt vai diễn của mình hay không.
Cảm ơn các bạn đón nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Nhân dân là sức mạnh lớn nhất trong cầm quyền của chúng ta. Đây chính là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình luôn đặt nhân dân lên vị trí cao nhất trong lòng. Đồng chí từng nói, tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân. Mời các bạn đến với chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình.
Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, mời các bạn cảm nhận lời hứa trịnh trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thực hiện thoát nghèo toàn bộ người nghèo khó ở nông thôn dưới tiêu chuẩn hiện hành vào năm 2020 là lời hứa trịnh trọng mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra trước nhân dân cả nước. Ắt phải thực hiện đúng thời hạn, không có bất cứ đường lùi và tính đàn hồi nào. Lời hứa trịnh trọng này hội tụ niềm tin và sức mạnh cho quyết thắng khá giả toàn diện và công kiên thoát nghèo. Tiêu chuẩn của công kiên thoát nghèo là ổn định thực hiện 2 không lo, 3 đảm bảo cho người dân nghèo khó. Không lo về ăn mặc, đảm bảo giáo dục bắt buộc, y tế cơ bản, nhà ở an toàn. Thực hiện đúng thời hạn nhiệm vụ mục tiêu công kiên thoát nghèo vốn đã gặp nhiều xương sầu, dịch bệnh lại tăng thêm độ khó, cần phải sớm động viên, bố trí lại. Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa nhấn mạnh, không được thoát nghèo giả dối, hạ thấp tiêu chuẩn, ảnh hưởng hiệu quả. Ngày 8 tháng 6, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Ninh Hạ khảo sát. Đây là lần thứ hai đồng chí đặt chân đến mảnh đất này kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay. Trong chuyến thăm Ninh Hạ lần trước, đồng chí cho biết cả nước còn có 50 triệu dân nghèo, đến năm 2020 nhất định phải thực hiện mục tiêu toàn bộ thoát nghèo. Đây là chuyện tôi quan tâm nhất hiện nay. Hiện nay, chuyện quan tâm nhất đang bước vào giai đoạn then chốt nhất. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đích thân giám sát cuộc chiến. Đồng chí khen ngợi các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà máy xóa đói giảm nghèo, chỉ rõ phương hướng cho thúc đẩy kết nối hiệu quả toàn diện thoát nghèo với chấn hưng nông thôn. Mặc dù dịch bệnh mang lại nhiều điều không xác định cho sự phát triển kinh tế xã hội năm nay, nhưng Tổng Bí thư luôn quan tâm chuyện lớn công kiên thoát nghèo này. Như đồng chí Tập Cận Bình nói, xóa đói giảm nghèo luôn là một nội dung quan trọng trong công việc của tôi. Tôi bỏ tâm huyết nhiều nhất. Trong hơn 7 năm qua, hình bóng thăm hỏi người nghèo của lãnh tụ nước lớn này từng xuất hiện tại Đại Lương Sơn, Tứ Xuyên, đường núi quanh co, dãy núi Thái Hành Sơn lạnh giá, thôn Bố Lăng Câu, Cam Túc, Cát Vàng, Tung Bay. Một số quần chúng khó khăn, một năm không được ăn thịt mấy lần, không ít trẻ em không được đi học hoặc bỏ học giữa chừng, rất nhiều người bị ốm đành phải chịu. Đồng chí Tập Cận Bình thẳng thắn nói rằng, trong lòng rất nặng nề sau khi nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của người dân nghèo khó. Những năm qua, đồng chí Tập Cận Bình kiên trì đi hết tất cả các khu vực cực nghèo liên kề tập trung. Bởi chỉ khi nhìn thấy tình trạng nghèo khó thực tế ở Trung Quốc, chúng ta mới có thể đưa ra quyết sách đúng đắn. Bí quyết chiến thắng. Ngày 11 tháng 3 năm 2013, một ngày rực rỡ trong lịch sử xóa đói giảm nghèo ở Trung Quốc. Ngày nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thôn Thập Bát Động ở tỉnh Hồ Nam, nằm sâu trong vùng núi, lần đầu tiên đưa ra quan niệm xóa đói giảm nghèo chính xác tại đây, đưa ra chỉ thị quan trọng, thực sự cầu thị, áp dụng biện pháp thích hợp tùy từng nơi, phân loại chỉ đạo, xóa đói giảm nghèo chính xác. Người dân thôn Thập Bát Động nhớ lại rằng, Tổng Bí thư muốn bà con hiểu rõ trồng gì, nuôi gì, đang thu nhập thế nào, không nên hô khẩu hiệu lớn, cũng không nên đặt mục tiêu quá lớn. Từ xóa đói giảm nghèo theo hình thức đổ nước lớn chuyển sang xóa đói giảm nghèo chính xác là sự điều chỉnh quan trọng về phương pháp và chiến lược xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay. Công tác lập hồ sơ cho dân số nghèo khó chưa từng có, nhanh chóng triển khai trên cả nước. Số liệu nghèo khó của Trung Quốc lần đầu tiên được ghi nhận đến thôn, đến hộ và đến người dân. Trong thời gian chuyển mùa từ xuân sang hạ, bức ảnh bí thư năm cấp cùng chụp được lưu truyền rộng rãi trên mạng. Bức ảnh này đọng lại khoảnh khắc Tổng Bí thư Tập Cận Bình mỉm cười đi đến trước mặt nông dân trồng chè khi khảo sát một vườn chè tại huyện Bình Lợi, tỉnh Thiểm Tây. Sau lưng đồng chí là Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư thành ủy An Khang, Bí thư huyện ủy Bình Lợi, Bí thư chi bộ thôn Tường Gia Bình. Tổng Bí thư Tập Cận Bình dẫn dắt mọi người làm rõ trách nhiệm ở từng mặt, thực hiện lời hứa trịnh trọng đối với nhân dân. Hơn 7 năm qua, 2,8 triệu cán bộ xóa đói giảm nghèo xông pha chiến trường. Bí thư chi bộ Đảng ở vùng núi Quý Châu, Hoàng Đại Phát thực hiện lời hứa, nếu nước không qua được thì sẽ chảy bằng tính mạng, bằng hành động thực tế, dẫn dắt quần chúng xóa bỏ ký ức nhịn đói, đến Tết mới có thể ăn nước gạo của nhiều thế hệ. Cô gái dân tộc Choang đến từ vùng núi lại trở về quê hương làm công tác xóa đói giảm nghèo. Trong bút ký thường trú tại làng, cô viết, mỗi ngày đều rất vất vả, nhưng rất vui. Xóa đói giảm nghèo làm giàu không chỉ là việc của khu vực nghèo khó, mà cũng là chuyện của toàn xã hội. Dưới sự thúc đẩy của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, không khí tham gia xóa đói giảm nghèo của toàn xã hội ngày càng nồng thắm. Một trong những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, toàn thế giới đều nên khen ngợi Trung Quốc. Thành tựu to lớn trong xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc đã nhận được sự khen ngợi của cộng đồng quốc tế. Trong cả nước Trung Quốc, số phận của hàng nghìn hàng vạn thôn Thập Bát Động bắt đầu được thay đổi căn bản. Từng loạt nông dân chủ động ký tên xin rút khỏi sổ đăng ký hộ nghèo, tạm biệt sự nghèo khó trước đây.
Hộp thư Ngọc Ánh.
Các bạn thính giả và các bạn cư dân mạng thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với Bến Hẹn Tình Bạn Mảnh Vườn Kiến Thức Hộp Thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay, Ngọc Ánh xin mời Hùng Anh đến gặp gỡ các bạn và cùng Ngọc Ánh dẫn chương trình.
Hùng Anh hôm nay rất là hân hạnh được Ngọc Ánh mời đến làm cùng chủ trì cái tiết mục này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Trong bức thư điện tử gửi Ngọc Ánh, bạn Xuân Cường cho biết rằng em rất hân hạnh vì mùng 5 tháng 5 năm 1985 âm lịch là ngày sinh của em. Đây là ngày lễ Đoan Ngọ cổ truyền, cho nên mỗi năm Tết Đoan Ngọ đến là mọi người trong nhà lại nhắc đến và chúc mừng. Sinh nhật đúng vào ngày đặc biệt này thật là tuyệt phải không chị? Bạn Vinh Cam đã có yêu cầu trong email rằng mong chị Ngọc Ánh giới thiệu về Tết Đoan Ngọ cho mọi người cùng biết thêm.
Xin chào bạn Xuân Cường, chào bạn Vinh Cam và xin chào quý vị và các bạn. Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này đến với chúng ta đúng vào dịp Tết Đoan Ngọ cổ truyền. Nhiều năm qua, Ngọc Ánh cũng đã có giới thiệu và trên các trang mạng cũng đăng tải nhiều nội dung liên quan đến Tết Đoan Ngọ cổ truyền được bắt nguồn từ Trung Quốc. Trước hết, Ngọc Ánh xin chúc mừng sinh nhật của bạn Xuân Cường đúng vào dịp Tết Đoan Ngọ cổ truyền. Tin rằng hôm nay bạn lại nhận được nhiều lời chúc phúc và nhiều quà của người thân và bè bạn. Thưa các bạn, mùng 5 tháng 5 âm lịch là Tết Đoan Ngọ của Trung Quốc. Đoan Ngọ, trong đó chữ đoan có nghĩa là mồng. Theo lịch Trung Quốc, tháng 5 là tháng ngọ, vì vậy mùng 5 tháng 5 tức là Đoan Ngọ.
Về sự bắt nguồn của Tết Đoan Ngọ, từng có nhiều giải thích khác nhau, nhưng cách nói phổ biến nhất trong dân gian thì cho rằng Tết Đoan Ngọ là để kỷ niệm nhà thơ yêu nước trong thời cổ Khuất Nguyên. Nhà thơ Khuất Nguyên sinh sống ở nước Sở trong thế kỷ 3 trước công nguyên. Sau khi đất nước ông bị giặc xâm chiếm, ông hết sức căm phẫn nên đã chẫm mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Hôm đó đúng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Về sau, cứ đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, để kỷ niệm phẩm chất cao cả của nhà thơ Khuất Nguyên, ai nấy đều lấy gạo bỏ vào ống tre rồi thả xuống sông để tế ông. Về sau, ống tre đựng gạo được đổi thành bánh chưng.
Đêm trước Tết Đoan Ngọ, nhà nào nhà nấy đều gói bánh chưng cho vào nồi nấu để chuẩn bị đến Tết Đoan Ngọ ăn. Bánh chưng còn làm quà để biếu nhau.
Tết Đoan Ngọ còn có tập tục trang trí dân gian rất độc đáo. Trước cửa treo hai loại lá thuốc, một mặt là để trừ tà, hai là để chống ruồi muỗi. Ngoài ra, trong ngày Tết Đoan Ngọ, người ta còn quấn cho trẻ chỉ năm màu, ngụ ý là sống lâu trăm tuổi.
Còn ở những khu vực hạ lưu sông Trường Giang miền Nam Trung Quốc có tập tục đua thuyền rồng trong ngày Tết Đoan Ngọ. Tương truyền sau khi mọi người phát hiện Khuất Nguyên chẫm mình xuống sông tự vẫn, họ đã ra sức chèo thuyền để cứu ông. Do vậy mà trở thành tập tục đua thuyền rồng trong dịp Tết Đoan Ngọ. Trên đây, chúng tôi vừa giới thiệu sơ qua với các bạn về cội nguồn của Tết Đoan Ngọ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Hộp Thư Ngọc Ánh trên sóng Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc. Sau đây, chúng tôi xin chuyển sang phần giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thành phố Thiên Tân trong mùa thi tuyển năm 2013 đề bài.
Từ xưa, Trung Quốc đã có câu, học để mà biết. Học ở đây thông thường được hiểu là học tập theo nhà giáo. Nhà văn, nhà triết học đời Đường Trung Quốc Hàn Dũ từng nói, con người sinh ra không phải điều gì cũng biết, ai mà không có những điều gì nghi vấn. Có vấn đề mà không đi học hỏi người khác thì sẽ không bao giờ có được đáp án. Theo đà phát triển của thời đại, các kênh để chúng ta lượm lặt kiến thức, nắm bắt kỹ năng hoặc biết được nghĩa lý ngày càng nhiều. Kết hợp với cảm nhận và thể nghiệm của mình, mời anh hoặc chị điền một chữ lên gạch ngang trong câu mới biết được thành một tiêu đề rồi làm bài. Yêu cầu, không được dập khuôn đề bài bằng câu học để mà biết. Ngoài thơ ca ra không giới hạn về thể loại, bài làm phải trên 800 chữ, không được sao chép, không được dập khuôn.
Bài làm, lùi để mà biết. Nắng xuân rạng rỡ, chiếu xuống mảnh đất bao la, mặt nước trên những vuông ruộng lúa trong suốt như những tấm gương. Những cây mạ trong ruộng được cắm ngay ngắn trước mặt người nông dân. Trông chúng như đang thưởng thức quy hoạch của nông dân sắp đặt cho mình vậy. Từng hàng một, từng luống một, không nghiêng, không chéo. Mạ được cắm đều đều như dệt vải vậy. mấy người nông dân đang cắm mạ, cúi khom mình xuống, rải rác thưa thớt di động trên những thửa ruộng. Mỗi bước chân một khom lưng, mỗi bước chân một lùi lại. Tay trái cầm bó mạ, tay phải cắm từng cây. Động tác của họ quen tay và rất có nhịp điệu. Bóng hình họ như những áng mây trắng trên nền trời cùng in trên mặt ruộng. Trong những gợn nước lăn tăn, tạo nên một bức tranh thủy mặc thiên nhiên. Quang cảnh này khiến tôi chợt nhớ tới một bài thơ. Cắm đầy cây mạ trên thửa ruộng, cúi đầu thấy trời trên mặt nước, mắt tai mũi lưỡi, thân và ý, lùi bước chính là để tiến lên. Mấy vần thơ ngắn ngủi nhưng đã ngấm sâu mấy lớp của ý thiền. Trên đời này, ai mà chẳng đưa tầm mắt của mình ra phía trước, bất cứ việc gì mà chẳng sải bước hướng tới tương lai. Có lẽ chỉ có nhà nông khi cắm mạ mới từng bước lùi về phía sau. Lùi một bước thì đến gần với mùa thu hoạch của vụ thu, gần hơn một bước. Thử nghĩ mà xem, giả như người nông dân cắm mạ mà cứ tiến lên phía trước, thì những hàng mạ được cắm rồi sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ cây mạ vừa được cắm xuống xong, vì người nông dân tiến vội lên phía trên mà mạ bị dẫm vào nước bùn. Thì ra, cũng như cắm mạ vậy, trông động tác có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau lại tiềm ẩn triết lý nhân sinh sâu sắc làm sao. Các thiện nam tín nữ Phật giáo đều nên hiểu rằng trong các chùa chiền đều có một quy phép. Khi các hương khách rời khỏi nhà chùa, đều không được phép sải bước đi về phía trước mà phải đi lùi từng bước ra khỏi cửa chùa. Hai bàn tay chắp lại mà lùi xuống các bậc thang đá, khấn tụng thành tâm, tịnh thân trở lại với đời thường. Quy phép này thật như cảnh nhà nông lùi bước khi cắm mạ vậy. Những người cầu nguyện lùi dần từng bước ra khỏi viện chùa, nhưng càng lùi thì lại càng đến gần với Phật. Cách đạo ngày càng gần hơn, cách nội tâm của mình càng gần hơn. Nhìn lại cảnh các nhà nông cắm mạ, nói nhà nông là những hương khách thành kính, chi bằng nói những cây mạ được cắm dưới ruộng chính là hóa thân của Phật. Người nông dân mỗi lần cúi mình xuống thì lại mỗi lần lùi bước. Họ cắm lên thửa ruộng xanh biếc một màu, cắm thành niềm hy vọng tràn trề trong lòng. Có thể thiết nghĩ rằng, khi mà các nhà nông ngắm nhìn từng thửa ruộng xanh biếc trước mặt, cõi lòng họ sẽ cảm thấy thoải mái biết nhường nào. Trước mắt là thời đại ồn ào náo nhiệt, mọi người bôn ba mệt mỏi cho công thành danh toại, bận rộn xoay sở cho lợi ích này nọ. Ai nấy đều bồi hồi trong cảnh lên xuống chìm nổi. Xem ra mọi người hầu như sải bước lớn đi nhanh về phía trước. Thế nhưng đến khi quay đầu nhìn lại, họ không khỏi âm thầm phát hiện rằng tuy mình đã bỏ ra rất nhiều công sức rồi, nhưng lại vẫn đứng ở nguyên vị trí cũ. Những thứ muốn có được hoặc như đã có được rồi, bỗng dưng phát hiện tất thảy đều như bèo dạt mây trôi. Mảnh vườn trong cõi lòng mình lúc này sao mà như bị cày cấy một cách bừa bãi, chẳng ra gì cả. Ánh nắng rọi chiếu cánh đồng, cõi lòng cũng đồng thời được soi sáng. Ngắm nhìn các nhà nông đang cắm mạ trên ruộng, tôi hiểu ra rồi. Tất thảy những tham vọng theo đuổi đều là ma tâm. Những việc từng được coi là rất quan trọng thì đều tan biến như mây khói theo dòng thời gian trôi đi. Chỉ có một mảng yên tĩnh duy nhất trong nội tâm mới là thứ không bao giờ thay đổi. Hỏi người sao lại được như vậy? Rời xa ồn ào, lòng phẳng lặng. Khi chúng ta bị hồng trần quấy đảo, thì phải chăng hãy trở lại ngắm cảnh các nhà nông cắm mạ trên ruộng, nhìn vào những bước chân lùi lại dần của họ mà thưởng thức không gian trời cao biển rộng trong cõi lòng. Trong những phút trầm ngâm suy nghĩ, thì lại có thêm mấy hàng mạ non vươn dài theo những bước chân lùi lại của người nông dân.
Các bạn thân mến, mời các bạn truy cập mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang vietnamese.cri.cn để đón đọc lời bình của bài văn đạt điểm tối đa trên đây. Ngoài ra, hoan nghênh các bạn vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook để theo dõi những nội dung nhẹ nhõm và thú vị.
Lịch thi của các thí sinh cuối cấp Trung Quốc thường diễn ra vào 3 ngày đó là 7, 8 và 9 tháng 6 hàng năm. Vậy thì lịch thi cụ thể của các bạn cuối cấp Việt Nam là vào thời điểm nào? Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin tạm ngừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần tới.
Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện 10 Đại tướng soái Trung Quốc.
Tiêu Hà nói một cách thành khẩn. Các vị minh quân thời xưa, xem việc thu gom những người hiền tài là việc quan trọng và bậc nhất. Vậy xin đại vương đừng dựa vào một việc, một thời, để xét đoán người sẽ có hại cho sự nghiệp lớn của nhà Hán. Lưu Bang rũ tay áo, giận dữ nói. Thật hoang đường. Châu Kha thấy vậy, bước tới sát bên cạnh Lưu Bang, hạ giọng nói. Bẩm đại vương, lời của thừa tướng nói rất có lý đấy. Theo ngu kiến của thần, chỉ bằng nên tạm cử Hàn Tín làm soái để thử qua tài năng, thế mới không phụ lòng thiết tha vì sự nghiệp lớn của thừa tướng chứ. Lưu Bang lắc đầu liên tiếp nói. Không, không, các tướng ở phòng bái đi theo cô nương đã nhiều năm, thân trải trăm trận, lập nhiều chiến công hạn mã. Vậy kẻ nhu nhược chịu lòn chôn giữa chợ mà được ta phong làm soái, thì các công thần, các tướng lãnh có chịu phục hay không? Trong tam quân có chê là người thưởng phạt thiếu sáng suốt hay không? Tiêu Hà đang hết sức xúc động, mạnh dạn nói. Các tướng sĩ trong bà quân, các công thần trong triều đình, tuy có nhiều chiến công, nhưng tài năng của họ không sao sánh kịp với Hàn Tín. Thần biết rõ Hàn Tín nên mới nhiều phen xin trọng dụng ông ta. Nếu đại vương bằng lòng ở mãi tại đất Hán Trung này để xưng vương thì không cần phải dùng đến Hàn Tín. Trái lại, nếu đại vương muốn xua quân tiến về phía đông để thống nhất thiên hạ thì không thể không dùng Hàn Tín. Mong đại vương suy xét cho kỹ. Lưu Bang im lặng suy nghĩ không nói gì. Nhà vua cúi mặt nhìn xuống đất, bước tới bước lui và lắc đầu liên tiếp. Không. Không được, không được. Tiêu Hà nói qua giọng tha thiết. Bẩm đại vương, có lẽ đại vương cũng biết muốn có nghìn quân thì dễ, nhưng muốn tìm một người tướng giỏi thì khó. Châu Kha cũng lên tiếng khuyên giải. Bẩm đại vương, lời nói của thừa tướng chính là lời nói từ tâm can, không thể không nghe. Nhưng Lưu Bang vẫn im lặng không nói gì. Lệ Thực Kỳ bèn vòng tay hướng về Tiêu Hà nói. Thưa thừa tướng, hạ quan có một việc này chưa hiểu. Ấy là tại sao thừa tướng lại nhiều lần tiến cử Hàn Tín như vậy? Hạ quan nghe nói Hàn Tín thường ra vào tướng phủ, các đại thần cũng lén bàn luận với nhau về điều này. Tiêu Hà cười nhạt, đáp. Này, lệ đại nhân, phận làm bề tôi chỗ đáng quý là phải quang minh lỗi lạc. Nói lén ở sau lưng người ta thì đâu phải là hành vi của một người quân tử chứ. Lệ Thực Kỳ lúng túng không biết nói gì, đành ấp úng. Cái đó. Ông ta gượng cười nói tiếp. Thừa tướng hà tất phải quan tâm. Hạ quan chỉ nghe người ta nói thế thôi. Tiêu Hà cười nhạt rồi quay sang Lưu Bang nói tiếp. Đại vương nếu nghe mà không chấp thuận thì thần xin cáo lui. Lưu Bang cũng tỏ ra tức giận, rũ mạnh tay áo nói. Trở về cung. Bọn nội thị la to. Đại vương khởi giá, trở về cung. Lưu Bang tức giận bỏ đi. Đám đông liền bám sát theo sau. Châu Kha bước nhanh tới trước, tỏ ra lo lắng, nói với Tiêu Hà. Tiêu Hà, huynh Hà tất phải nói thẳng như vậy. Ôi! Tiêu Hà cau mày, trong lòng hết sức buồn bã, thong thả rời hậu cung. Việc cãi nhau giữa Tiêu Hà với Lưu Bang làm cho văn võ bá quan trong triều bàn tán xôn xao. Phan Khoái nghe tin rất tức giận, cho rằng chỉ vì Hàn Tín mà vua tôi họ lại sinh bất hòa nên quyết định tìm Hàn Tín để trả thù. Một hôm vào buổi chiều, Hàn Tín đang tập võ một mình nơi đất trống. Ông vừa thu quyền cước đứng thẳng người, thì Phan Khoái núp sau gốc cây từ nãy giờ liền bước ra, cười khanh khách nói: "Trường pháp của đồ ý khá lắm đấy." Hàn Tín ngước mắt nhìn, thấy đó là Phàn Khoái, bèn vội vàng nói: "Tại hạ vừa làm trò hề, vậy xin Phàn tướng quân đừng chê cười." Phàn Khoái trợn to đôi mắt, nói qua giọng khiêu khích: "Ngày đầu thừa tướng từng đứng trước mặt đại vương bảo đảm cho ông làm chủ soái tam quân chúng tôi, vậy không biết võ nghệ của ông ra sao, nên hôm nay tôi muốn tìm gặp để lĩnh giáo." Hàn Tín khiêm tốn đáp: "Tại hạ không dám." Phàn Khoái cười nhạt nói: "Ông còn muốn thăng quan kia mà. Hôm nay nếu ông đánh thắng tôi, xem như ông có đầy đủ bản lãnh. Trái lại, nếu ông bị tôi đánh hạ, thì xin ông nên an phận lo giữ chức quan trông nom về lương thực của ông. Đừng để thừa tướng đi nài nỉ với đại vương nữa, kẻo lại gây ra chuyện bất hòa giữa vua tôi nhà Hán." Hàn Tín lộ sắc ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại có chuyện do tôi mà thừa tướng và đại vương bất hòa?" Phàn Khoái to tiếng nói: "Mẹ kiếp, ông còn làm bộ ngờ nghịch." Trong lòng Hàn Tín cảm thấy hết sức ái ngại, muốn đi tìm ngay thừa tướng Tiêu Hà để yêu cầu ông này đừng vì mình mà tạo ra sự bất hòa giữa vua tôi như vậy. Nhưng Phàn Khoái cho rằng Hàn Tín sợ mình nên muốn tìm cách chuồn đi, liền có lời khiêu khích: "Bộ ông sợ rồi sao? Muốn bỏ đi đâu có dễ." Phàn Khoái cởi bỏ áo ngoài rồi xắn tay áo trong, cung tay nhắm ngay ngực Hàn Tín đấm mạnh. Hàn Tín bị cú đấm phải lui mấy bước nhưng không đánh trả, quay lưng định tiếp tục bỏ đi. Phàn Khoái thấy thế lại càng được nước, đứng bẹt hai chân ra, nói qua giọng chế nhiễu: "Trước đây ông từng lòn trôn giữa chợ kia mà, vậy nếu không dám đánh nhau thì hôm nay ông chui qua đũng quần của tôi mà đi, tôi sẽ tha thứ cho." Hàn Tín cả giận nạt lớn: "Bớ Phàn Khoái, ông ăn hiếp người ta quá đáng đấy. Tôi không muốn đánh nhau với ông, nhưng không phải tôi sợ ông đâu." Phàn Khoái cười nhạt nói: "Thằng này láo thật, gã lòn trôn giữa chợ kia, hãy coi quả đấm của ta đây." Dứt lời, Phàn Khoái cung tay đấm thẳng vào mặt Hàn Tín. Hàn Tín bình tĩnh lách mình tránh qua, khiến Phàn Khoái không thể đánh trúng. Y bèn liên tiếp phát chiêu để tấn công. Hàn Tín không còn nhịn được nữa, cũng liên tiếp phát chiêu đánh trả. Hai người đánh ngoài 10 hiệp thì Phàn Khoái không còn đỡ gạt vững vàng, mồ hôi đổ ướt cả lưng. Hàn Tín liền dùng tay trái đánh ra một hư chiêu. Phàn Khoái vội tránh qua. Hàn Tín liền dùng tay mặt đánh tới. Phàn Khoái vội vàng né tránh, nhưng một chân của Hàn Tín cũng vừa đá ra. Phàn Khoái không thể tránh kịp, đã bị Hàn Tín đá cho một đá té ngửa xuống đất. Hàn Tín mỉm cười khinh bỉ, lấy tay phủi bụi trên quần rồi bỏ đi. Màn đêm đã xuống, Hàn Tín trở về chỗ ở, thấy có mấy mươi binh sĩ đang tới tìm mình. Thì ra họ tới để từ biệt, bảo là không muốn ở đây quá lâu, nên định bỏ giáp trở về làm ruộng. Họ hỏi Hàn Tín có chịu cùng đi hay không. Hàn Tín suy nghĩ trong giây lát, bèn nói với mọi người: "Các anh hãy đi trước, tôi còn chờ làm xong một công việc rồi cũng sẽ rời doanh trại của quân Hán, trở về quê làm ruộng và không bao giờ vào quân ngũ nữa." Mọi người không nói gì thêm, lại sợ có gian nhân mật báo sẽ bỏ đi không được mà cũng mất mạng như chơi. Do vậy, họ thừa lúc đêm tối chia ra thành từng toán 2-3 người kéo nhau bỏ trốn. Hàn Tín muốn gặp thừa tướng để cáo biệt, để tránh cảnh thừa tướng phải đứng giữa mà bị khó xử. Hàn Vương đã xem mình như rơm rác, vậy còn ở lại làm gì? Hàn Tín từ trong tay lấy ra bức thư của Trương Lương. Ông vừa nhìn bức thư vừa cười nhạt, hai dòng nước mắt cũng tuôn ra. Ông nói lẩm nhẩm một mình: "Tử Phong ơi, ông đã gạt tôi rồi. Tiêu thừa tướng đã nhiều lần tiến cử, thế mà Hán Vương vẫn nhất quyết không bằng lòng. Vậy bức thư này của ông có hiệu quả chi? Xem ra số mạng của Hàn Tín tôi chắc chắn không thể nào thực hiện được hoài bão trong lòng. Vậy tôi còn giữ bức thư này để làm gì?" Suy nghĩ tới đây, Hàn Tín bèn kê bức thư lên ngọn đèn đốt cháy rụi.
Trên đây, Hồng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn 10 Đại tướng soái Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, Hồng Anh sẽ giới thiệu tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, mời các bạn thu nghe trực tuyến trên trang CRI theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.
Dùng ngôn ngữ của nước bạn học Hán ngữ hàng ngày.
Xin chào các thính giả, bạn bè, tôi là Phi Yến.
Các bạn thính giả thân mến, tôi là Hồng Anh. Hoan nghênh các bạn thu nghe Hán ngữ hàng ngày. Trong bài giảng trước, chúng tôi đã học 5 đoạn đối thoại. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại những câu trọng điểm. 1.
Yǒu mén yǒu qù Yǔnnán de lùxiàn?
Có chuyến đi Vân Nam không?
Yǒu mén yǒu qù Yǔnnán de lùxiàn?
2.
Nǐ men yí dìng bú huì shí wàng de?
Chắc chắn không để anh chị thất vọng.
Nǐ men yí dìng bú huì shí wàng de?
3.
Wǒ xī wàng rì chéng bú yào tài jǐn.
Theo tôi, không muốn hành trình sắp xếp quá căng thẳng.
Wǒ xī wàng rì chéng bú yào tài jǐn.
4.
Wǒ xiǎng duō qù xiě dì fāng.
Tôi muốn đi thêm một vài nơi. 5.
Nǎ er mài jì niàn pǐn?
Ở đâu bán hàng lưu niệm?
Nǎ er mài jì niàn pǐn?
Bây giờ chúng ta học bài mới. Nội dung chính của bài mới như sau. 1.
Qǐng wèn yǒu jú zài nǎ er?
Xin hỏi bưu điện ở đâu? 2.
Wǒ yào jì bǎo guǒ?
Tôi muốn gửi bưu phẩm. 3.
Duō chǎng shí jiān néng dào?
Bao nhiêu ngày thì tới? 4.
Wǒ yào qù bǎo guǒ?
Tôi muốn nhận bưu phẩm. 5.
Wǒ yào mái jǐ zhāng míng xìn piàn jì gěi péng yǒu?
Tôi muốn mua mấy tấm bưu thiếp gửi cho bạn. Chúng ta bắt đầu học.
Qǐng wèn yǒu jú zài nǎ er?
Xin hỏi bưu điện ở đâu?
Qǐng wèn
có nghĩa là xin hỏi.
Qǐng wèn yǒu jú
có nghĩa là bưu điện.
Yǒu jú zài nǎ
có nghĩa là ở đâu?
Zài nǎ?
Qǐng wèn yǒu jú zài nǎ?
Xin hỏi bưu điện ở đâu?
Qǐng wèn yǒu jú zài nǎ?
Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
Qǐng wèn yǒu jú zài nǎ?
就在前面拐角处.
Chúng ta học tiếp.
我要寄包裹.
Tôi muốn gửi bưu phẩm.
我
có nghĩa là tôi.
我 要
có nghĩa là muốn.
要寄
có nghĩa là gửi.
寄包裹
có nghĩa là bưu phẩm.
Bao của.
我要寄包裹.
Tôi muốn gửi bưu phẩm.
我要寄包裹.
Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
我要寄包裹.
寄到哪儿?
寄到香港.
Chúng ta học tiếp.
多长时间能到?
Bao nhiêu ngày thì tới?
Duō 长时间？
có nghĩa là bao nhiêu?
多长时间？能到？
có nghĩa là có thể tới.
能到？
多长时间能到？
bao nhiêu ngày thì tới?
多长时间能到？
Bây giờ, chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
我要寄包裹去香港，多长时间能到？
最少两个星期。
Chúng ta học tiếp.
我要取包裹。
Tôi muốn nhận bưu phẩm.
我要。
Có nghĩa là, tôi muốn.
我要。取。
Có nghĩa là, nhận.
取。
我要取包裹。
Tôi muốn nhận bưu phẩm.
我要取包裹。
Bây giờ, chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
我要取包裹。
请给我看一下你的包裹单和护照。
Chúng ta học tiếp.
我要买几张明信片寄给朋友。
Tôi muốn mua mấy tấm bưu thiếp gửi cho bạn.
我要.
Có nghĩa là tôi muốn.
我要. Mãi.
Có nghĩa là mua.
Mãi. Chỉ trang.
Có nghĩa là mấy tấm.
Chỉ trang. Mình xin phiền.
Có nghĩa là bưu thiếp.
明信片寄给
có nghĩa là gửi cho
寄给朋友
có nghĩa là bạn
朋友
我要买几张明信片寄给朋友
tôi muốn mua mấy tấm bưu thiếp gửi cho bạn
我要买几张明信片寄给朋友。
Bây giờ, chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
我要买几张明信片寄给朋友。
印有长城和故宫的很合适。
Bây giờ, chúng ta nghe lại 5 đoạn đối thoại vừa học.
请问邮局在哪儿？
就在前面拐角处。
我要寄包裹。
寄到哪儿？
寄到香港。我要寄包裹去香港，多长时间能到？
最少两个星期。
我要取包裹。
请给我看一下你的包裹单和护照。
我要买几张明信片寄给朋友。
印有长城和故宫的很合适。
Mời các bạn nghe lại lần nữa.
请问邮局在哪儿？
就在前面拐角处。
我要寄包裹。
寄到哪儿？
寄到香港。我要寄包裹去香港，多长时间能到？
最少两个星期。
我要取包裹。
请给我看一下你的包裹单和护照。
我要买几张明信片寄给朋友。
印有长城和故宫的很合适。
Bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu vài nét về văn hóa Trung Quốc. Trong thời gian qua, chúng tôi đã giới thiệu 24 ngày tiết theo lịch cổ truyền của Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những ngày kỷ niệm của Trung Quốc. Ngày 1 tháng 1 là tiết dương lịch, nhân dân Trung Quốc gọi là năm mới. Ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Ngày 4 tháng 5 là ngày thanh niên Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 1 tháng 8 là ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10 là ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong bài giảng sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp. Hôm nay, chúng ta tạm học đến đây. Bài giảng sau, chúng ta sẽ học tiếp. Hoan nghênh các bạn đón nghe.
Quý vị và các bạn thính giả thân mến,
Hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Hán ngữ hàng ngày hôm nay đến đây tạm ngừng. Phi Yến và Hùng Anh xin chúc các bạn vạn sự như ý.
Zài jiàn.
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của đài chúng tôi đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.